nhẫn trong thử thách của tác giả Carlo Maria Martini, Hồng y Tổng giám mục Milan, chuyển ngữ Linh mục Montfort, Phạm Quốc Huyên Osis. Lời nói đầu, anh em vẫn một lòng gắn bó với thầy giữa những lúc thầy gặp thử thách gian nan. Đây là đề tài của cuộc tĩnh tâm do Đức Hồng y Carlo Maria Martini, Tổng giám mục Milano hướng dẫn để giúp cho một nhóm các linh mục thuộc giáo phận Thánh Ambrosio. Những lời an ủi mà Chúa Giêsu nói với các môn đệ của Ngài trước cuộc thương khó là một lời nhắc nhở cho chúng ta. Cuộc sống của Chúa Kitô cũng như mọi cuộc sống khác được ghi dấu bằng các cơn thử thách. Vì lý do này, tác giả đã chọn sách Ông Gióp với tính cách là một bản văn chính để suy niệm, mặc dầu các bản văn Cựu Ước và Tân Ước khác cũng được dùng để suy niệm. Câu chuyện về ông Gióp, một con người bí ẩn, một người không thuộc về dân được tuyển chọn, nhưng sống ở một miền đất xa xôi, có lẽ được truyền khẩu giữa những người khôn ngoan ở phương Đông, khoảng cuối thiên niên kỷ thứ hai trước Chúa Giáng sinh. Nó được viết lại bằng tiếng Do Thái sau này. Ông Gióp là một người công chính và cũng tự xem mình như thế, đã bị thử thách và bị tước đoạt mọi sự. Những người Do Thái bị lưu đày ở Babylon cũng bị mất mọi sự như vậy. Điều này thử thách đức tin của họ vào sự công chính của Thiên Chúa, đấng mà họ nghĩ là mình có thể kêu đòi các quyền lợi khi họ cố gắng tìm hiểu ý nghĩa dấu ẩn của đau khổ. Các đau khổ đang đè nặng trên họ. Có lẽ họ đã đọc và hát các khúc ai ca của ông Gióp. Một con người có thể đòi hỏi Thiên Chúa trả công cho các hành động của họ hay không? Nhà thơ phản đối lại quan điểm này. Con người không thể đòi hỏi Thiên Chúa biện minh, nhưng đúng hơn, con người hãy tin vào sự công chính và sự khôn ngoan không thể dò thấu của Ngài. Trong các lời chú giải mang một chiều sâu tâm linh và mục vụ, Đức Hồng y Martini đã dừng lại ở một số văn trong sách Ông Gióp để soi sáng ý nghĩa về mầu nhiệm con người và mầu nhiệm Thiên Chúa. Ngài ghi chú: trong cuộc đối thoại giữa Thiên Chúa và Satan ở hai chương đầu, vấn đề nằm dưới hình thức một sự cá cược về con người. Liệu một hành vi của con người có hoàn toàn vị tha hay không? Vấn đề của ông Gióp trước hết là vấn đề về đức tin. Mặc cả không có chỗ trong đời sống đức tin, bởi vì sự cao cả của đức tin mời gọi sự đáp trả bằng việc tôn thờ không vị kỷ. Quả thực, ông Gióp không phạm các tội mà các người bạn của ông đã tố cáo. Tuy nhiên, ông đã phạm một tội nặng nhất. Ông dám xét đoán Thiên Chúa. Những suy tư của Đức Hồng y thách đố chúng ta rà soát lại phẩm chất đức tin của mình. Đặc tính của việc cầu nguyện của chúng ta với tính cách là sự vâng phục của chúng ta đối với mầu nhiệm của Thiên Chúa. Cuối cùng, khi so sánh chuyện ông Gióp với sách Diệu Ca, thì sự truy tìm của ông Gióp lại là một vấn đề của tình yêu. Để việc đọc sách này đem lại kết quả dồi dào, người đọc phải có một cam kết dấn thân về tâm linh, bỏ qua các việc tầm phào để hướng trọn vẹn tâm hồn vào nỗi khao khát một mình Thiên Chúa. Điều đáng lưu ý ở đây là mục đích của cuộc tĩnh tâm nhắm tới một cuộc hoán cải về tinh thần cầu nguyện. Khi được đọc trong một bầu khí cầu nguyện, những trang sách này sẽ trở nên một nguồn sáng, một chất dinh dưỡng, một sức mạnh, một lời khích lệ và một niềm an ủi. Chúng cho chúng ta thấy, ở giữa các sự khác, mọi người có ý ngay lành đều đang tìm kiếm Thiên Chúa. Họ bước đi trên con đường mà đấng tối cao đang chỉ lối bằng vũ trụ của Ngài. và họ cảm nghiệm được trong tâm hồn mình tiếng lương tâm phê phán về các hành vi của họ. Những trang này dạy chúng ta gỡ khỏi thực tại về Thiên Chúa, các giới hạn mà chúng ta đã chất lên, và tách mình khỏi sự đạo đức mà chúng ta từng gọi được coi là nguồn gốc cho sự tự công chính hóa bản thân chúng ta. Vì đối tượng của đức tin trước hết chính là tình yêu không thể hiểu thấu của Thiên Chúa, một tình yêu biết trước và vượt quá chúng ta. Tình yêu đã được biểu lộ khi chúng ta chiêm ngắm đấng bị đóng đinh. Từ tình yêu này, chúng ta có thể nhận lãnh một sức mạnh để yêu thương một cách vị tha, yêu thương ngay cả trong những lúc gặp thử thách gian nan. Vì thế, các trang này khích lệ chúng ta lớn lên trong đức tin, lòng trông cậy và tình yêu để sống gắn bó với Chúa Giê-xu. Trong tình yêu này, sự tự do của chúng ta được triển nở. Thiên Chúa, đấng ban chính mình cho chúng ta, chỉ khao khát tình yêu chân thực của chúng ta mà thôi.